This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 14 tháng 4 năm 2024, đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, văn hóa do đảng lãnh đạo có là nhu cầu văn hóa của người dân hay không? Trung Khang trình bày, mời quý thính giả cùng nghe.
Truyền thông nhà nước mới đây dẫn bài viết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi cái gọi là những dấu ấn về đảng lãnh đạo văn hóa. Bài viết cho rằng, dưới sự lãnh đạo của đảng, Việt Nam đã được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng nhận định với Đài Á Châu Tự Do hôm 6 tháng 3 năm 2024.
Đảng lãnh đạo có cái bộ máy của đảng, cụ thể là cái chuyện đó, các bạn tuyên giáo họ làm. Chỉ cần thấy những cái chỉ thị thỉnh thoảng mà bạn tuyên giáo đưa đến cho các tờ báo, mà không được đưa đến tin này, không được đưa tin kia, người ta biết là họ lãnh đạo thế nào. Thế họ xây ra sự tiêu chuẩn rất cũ. Họ chống cũng sao thế này rất cũ.
Nhìn chung ông Dũng cho biết, ông không có hy vọng gì vào sự lãnh đạo văn hóa của đảng. Ông nói tiếp.
Người dân có một cái nhu cầu khác mà người ta lại muốn tâm con đường khác. Mà cái đó, những cái việc hàng ngày đập mắt người ta. Chẳng hạn như là những cái chuyện là mê tín dị đoan đầy rẫy. Xảy ra chuyện tai gai mắt, người ta hoàn toàn bỏ lỡ, mặc dù những cái vi phạm pháp luật nó rất rõ, những cái mê tín dị đoan nó rất rõ. Những chuyện gần đây cũng vắng, ẩn đời chân, tất cả những cái đó, hàng ngày người ta đều biết.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi tham dự hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương diễn ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2024 từng nói, xây dựng đời sống văn hóa phải xuất phát từ nhu cầu của người dân. Thực tế văn hóa do đảng lãnh đạo có là nhu cầu văn hóa của người dân. Một người dân ở Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do an toàn khi trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan vấn đề này nói.
Cái chủ trương chính sách của nhà nước đó, thì có lẽ nói thẳng là mình sử dụng văn hóa để mình tuyên truyền chủ trương chính sách của anh. Chứ thực sự mà nói đến vấn đề nhu cầu văn hóa thực sự của người dân đó, thì thực sự là rất cần. Nhưng mà chủ trương của nhà nước thì anh thấy có vẻ như là văn hóa lồng ghép với chính trị, anh tuyên truyền thôi. Còn thật sự thì cái nhu cầu của người dân thì chắc anh cũng chẳng quan tâm nữa đâu. Anh chưa thấy giải quyết vấn đề đó.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết Việt, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do từng cho rằng, nói về văn hóa thì trước hết phải nâng cấp trình độ văn hóa của lãnh đạo. Mà muốn giới lãnh đạo học được thì theo ông Mai, phải cho phép báo chí tư nhân thoải mái đưa tin. Có như vậy, lãnh đạo mới hiểu, cập nhật được văn hóa. Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già khi trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 6 tháng 3 năm 2024 cho rằng, một trong những tính chất quan trọng của văn hóa là tính đại diện. Theo ông Già, có 3 giai đoạn của văn hóa Việt Nam để nói về tính đại diện.
Giai đoạn 1 là trước 1975, thì đại diện cho cái tính văn hóa của cái giai đoạn này qua hai cái thảm nạn rất lớn, đó là cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm. Thì hai cái thảm nạn này đó, nó đã gây nên những cái chết chóc điêu tàn cho miền Bắc trước đây. Và nó hoàn toàn gần như phá hủy cái phẩm giá của người Việt Nam. Và văn hóa Việt Nam giai đoạn này coi như là không có một chút gì gọi là văn hóa cả.
Giai đoạn 2 theo ông Già là sau năm 1975, là thời điểm Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Và đại diện cho tính văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn này là đổi tiền, tù cải tạo với người lính Việt Nam Cộng Hòa, thảm nạn thuyền nhân và đánh tư sản bài bản. Ông già cho rằng giai đoạn văn hóa sau năm 1975 này đã đánh sập nền kinh tế 20 năm của Việt Nam Cộng Hòa và nó đánh tan luôn văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói tiếp.
Giai đoạn 3 là sau 1995. Đây là cột mốc mà Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận và lập lại ban giao với Việt Nam. Thì tính đại diện của văn hóa ở giai đoạn này nó được thể hiện qua các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Thứ hai là đầu tư. Thứ ba là du lịch du học. Và thứ tư là xuất khẩu lao động. Thì cái giai đoạn 3 kéo dài cho tới hiện nay là cái giai đoạn có thể nói là kinh tế phát triển hơn nhờ cái sự bãi bỏ cấm vận của Hoa Kỳ là yếu tố quan trọng nhất. Thì văn hóa nó cũng có một cái khởi sắc. Tuy nhiên cái khởi sắc không đáng kể so với lại sự xuống cấp trầm trọng về văn hóa cái giai đoạn này. Đặc trưng văn hóa của cái giai đoạn này nó là một cái nền văn hóa lai căng, đua đòi và vong bạc.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng về văn hóa dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong gần 100 năm qua là một nền văn hóa không có nguồn cội bởi vì dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là đấu tranh giai cấp chuyên chính vô sản chứ không bàn về xây dựng văn hóa theo một mô thức nào hay tư tưởng nào. Thứ hai, theo nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, văn hóa Việt Nam ngoài không có nguồn cội, nó không có lòng nhân đạo, không có lòng nhân ái. Ông Già cho rằng văn hóa Việt Nam gần 100 năm qua dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là một nền văn hóa lạc loài.
Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, công nhân ở Quảng Nam lâm cảnh thất nghiệp khi hàng trăm doanh nghiệp đóng cửa ra sao? RFA phỏng vấn trực tiếp một số công nhân, mời quý vị cùng nghe.
Hơn 600 doanh nghiệp ở Quảng Nam đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động ngay từ đầu năm 2024, khiến hàng chục nghìn công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp, khó kiếm được việc làm khác.
Công ty không có hòn á, thì nghỉ việc, thì mình phải nhận cái tiền thất nghiệp đó, ra 12 tháng. Giờ mình cũng chưa có việc làm gì hết, mà mình đang thất nghiệp thì ở nhà cũng làm vườn đồ đi đây, chứ còn cũng tiền chi tiêu hàng ngày thì cũng thiếu thốn, chưa có việc làm gì hết. Thành ra là đời sống mình cũng rất là khó khăn.
Là nghỉ việc bây giờ thì đời sống cũng khó khăn hơn lúc mà mình đi làm rất nhiều, không có việc ở nhà rồi cũng lo cho con ăn học.
Trong số các doanh nghiệp rút khỏi thị trường, chiếm đa số là doanh nghiệp du lịch, bất động sản và xây dựng. Ông Vĩnh, một cựu quản lý khu du lịch tại Quảng Nam cho biết, không chỉ ông thất nghiệp mà nhiều nhân viên du lịch đã phải chật vật kiếm sống sau khi doanh nghiệp giải thể.
Một số ở đây thì vẫn đi làm một nghề khác, thì một số người thì vì buôn bán, một số người ở đây thì đi đổi nghề vì làm shipper là một, buôn bán cà phê, rồi một người đi lao động. Thì cuộc sống của anh em bây giờ thì cũng không ổn định như những cái công việc của mình trước kia.
Nhiều công nhân cho biết cuộc sống của họ bây giờ đúng nghĩa tắt lưng buộc bụng.
Họ không hỗ trợ chứ sao, họ hỗ trợ được một năm cái bảo hiểm y tế cho mình chứ thôi, chứ còn cũng không có tiền cho hết trơn á.
Lúc mà có đi làm có tiền á thì mình cho con mình ăn uống đầy đủ hơn một chút, là khoảng một ngày khoảng 2-3 trăm. Bây giờ mình đã nhờ biết cái mức chi tiêu trong nhà thì chữ cũng hạn hẹp lại rồi, không đi làm thì chắc không biết ăn uống rồi ra ăn nữa, mong muốn cũng được đi làm.
Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam thừa nhận với truyền thông hôm 11 tháng 3 rằng doanh nghiệp chưa bao giờ khó khăn như hiện nay, nếu không được tỉnh tháo gỡ kịp thời sẽ lâm vào cảnh bế tắc, phá sản.
Thưa quý thính giả, sự kiện từ chức của ông Võ Văn Thưởng có ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Việt Nam hay không? Cao Nguyên trình bày, mời quý thính giả cùng nghe.
Sự kiện từ chức của ông Võ Văn Thưởng liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam, và nó không ảnh hưởng đến các chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của đất nước Đông Nam Á này. Đó là trình bày của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn trong một buổi thảo luận có điều phối vào sáng ngày 26 tháng 3 giờ miền Đông Hoa Kỳ do Viện Nghiên cứu Brookings chủ trì. Giáo sư Jonathan Stormset thuộc Viện Brookings đặt vấn đề rằng các doanh nghiệp nước ngoài luôn tìm kiếm sự ổn định. Vì vậy, sự kiện từ chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mới đây nên được hiểu như thế nào? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam có một tập thể lãnh đạo về chính sách phát triển kinh tế. Đại hội đảng sẽ tổ chức 5 năm một lần, lần gần nhất là vào năm 2021. Khi đó, Việt Nam đã đặt ra chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về tất cả các lĩnh vực, bao gồm tăng trưởng kinh tế và môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế đầu tư kinh doanh. Ông kết luận rằng, sự từ chức của Chủ tịch nước ở Việt Nam tôi nghĩ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của chúng tôi. Ý tôi là một hoặc hai nhân vật lãnh đạo không làm thay đổi tình hình. Ông Sơn một lần nữa nhấn mạnh lại lời đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, xem đây là động thái thúc đẩy mối quan hệ hai nước tốt đẹp hơn. Hồi tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng nêu ra yêu cầu này với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen. Tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ có ý chí chính trị mạnh mẽ để công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, giống như Mỹ đã làm với Liên bang Nga. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hồi tháng 10 năm 2023 thông báo cơ quan này bắt đầu xem xét tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đánh giá Việt Nam khó đáp ứng được các yếu tố cần thiết để được công nhận là nền kinh tế thị trường dựa trên các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Nhân biểu Liên bang Hoa Kỳ John Kim trong một lần trả lời phỏng vấn RFA cho rằng nếu Việt Nam muốn Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, thì trước hết Hà Nội cần phải cải thiện tình trạng nhân quyền và trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Cũng trong buổi thảo luận này, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố quan điểm chính thức về tầm nhìn của Việt Nam đối với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ vừa được nâng cấp hồi tháng 9 năm 2023. Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo hướng sau. Đầu tiên, củng cố niềm tin chính trị, cả hai nước cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi cấp cao, tôn trọng hệ thống chính trị của nhau và duy trì đối thoại thường xuyên. Thứ hai là thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực như phục hồi chuỗi cung ứng, kết nối hạ tầng cơ sở, kinh tế số, năng lượng, kinh tế xanh và logistics. Thứ ba là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Việt Nam muốn được hỗ trợ trong hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Sự hợp tác trong các lĩnh vực này có thể nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị ở khu vực và toàn cầu. Thứ tư là trao đổi về văn hóa và giáo dục. Việt Nam muốn Hoa Kỳ sẽ mở rộng hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Và thứ năm là phối hợp chặt chẽ hơn trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương. Ông Bùi Thanh Sơn đang dẫn đầu một phái đoàn Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ và tham dự đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho biết cả hai bên thảo luận về việc mở rộng hợp tác về nhân quyền, an ninh, giáo dục và văn hóa. Trên tài khoản mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ đăng tải tấm ảnh hai nhà ngoại giao đang bắt tay, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, tự cường và thịnh vượng, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định của khu vực. Theo hãng tin Reuters, các nhóm nhân quyền, bao gồm tổ chức Ân xá quốc tế, cáo buộc Tổng thống Biden đã gạt các vấn đề nhân quyền sang một bên trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2023.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, thảm sát Gạt Ma năm 1988 có là bước ngoặt thay đổi cục diện an ninh trên Biển Đông hay không? Mai Trần có bài chi tiết, mời quý vị cùng nghe.
Ngày 14 tháng 3 năm 2024, đánh dấu 36 năm Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạt Ma của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Trong cuộc tấn công này, Trung Quốc đã thảm sát 64 công binh của Việt Nam trên đảo. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ về lịch sử tranh chấp Biển Đông. Lần đầu tiên, Trung Quốc tiến xuống và hiện diện tại quần đảo Trường Sa. Cục diện Biển Đông đã thay đổi ra sao từ sau vụ thảm sát Gạt Ma năm 1988 đối với các công binh Việt Nam? Sự kiện thảm sát Gạt Ma ngày 14 tháng 3 năm 2024 là sự kiện lớn. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lớn thay đổi cục diện Biển Đông một cách âm thầm. Trao đổi với AFA, ông Greg Poling, giám đốc chương trình Đông Nam Á của CSIS, cho rằng hiện nay thế giới tập trung vào nỗi lo ngại Trung Quốc tấn công Đài Loan, thế giới tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine và những gì đang diễn ra ở Trung Đông. Trong khi đó, trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã âm thầm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Á mà không bị gặp phải bất kỳ một trở ngại hay phản ứng có hiệu quả nào từ phía Mỹ.
Until about 2017 or 2018, if a Chinese ship wanted to operate off the coast of Malaysia,
ông Greg Poling nói cho đến khoảng năm 2017 và 2018, tàu Trung Quốc muốn hoạt động ngoài khơi ở Malaysia hoặc về miền Nam Việt Nam phải đi cách bờ biển Trung Quốc từ 800 đến 1.000 hải lý. Nhờ vào nỗ lực xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc và sau đó quân sự hóa các đảo đó ở quần đảo Trường Sa, các tàu Trung Quốc hiện đang tiến gần hơn đến nhiều vùng biển đang tranh chấp ngoài khơi Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Theo ông Greg Poling, bằng việc xây dựng các đảo này ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã đưa tuyến triển khai quân sự của mình tiến lên phía trước hơn 1.000 cây số. Lực lượng quân sự của Trung Quốc đã tiến đến gần Philippines hơn nước Mỹ. Họ cũng đã tiến đến gần bãi tư chính của Việt Nam hơn đất liền Việt Nam, tức là căn cứ quân sự gần nhất của Trung Quốc, nằm gần mỏ dầu khí ở bãi tư chính của Việt Nam hơn cả khoảng cách đất liền Việt Nam đến đó. Vị giám đốc chương trình Đông Nam Á ở CSIS chỉ ra tình huống an ninh trên Biển Đông ngày nay. Tất cả những điều này là hoàn toàn xa lạ trước năm 1988 khi Trung Quốc còn chưa hiện diện ở Trường Sa. Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Việt Nam cần nhìn sự kiện thảm sát Gagba năm 1988 trong bối cảnh rộng hơn về lịch sử nhận thức về biển và tiến ra biển của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, Trung Quốc có một tầm nhìn về biển xa và rộng. Từ Hội nghị Quốc tế về luật biển năm 1958 thì Trung Quốc đã đề nghị lãnh hải có 12 hải lý và sau này quốc tế cũng lựa chọn đề xuất của Trung Quốc. Ngoài ra, theo ông Hoàng Việt, Trung Quốc có một kế hoạch phát triển về phía biển từ sớm. Chiến lược này được thể hiện rõ nhất trong đệ trình của tướng hải quân nước này là Lưu Hoa Thanh năm 1982. Ông nói tiếp.
Nếu mà muốn trở thành một cái cường quốc biển thì Trung Quốc phải nắm được Biển Đông. Ở đây Biển Đông là một cái cửa ngõ Trung Quốc bước ra. Và muốn nắm được Biển Đông thì Trung Quốc phải đặt Hoàng Sa và Trường Sa là những cái chỗ mà điểm tựa quan trọng của Trung Quốc. Thế thì Hoàng Sa thì Trung Quốc đã chiếm được toàn bộ năm 1974. Đến năm 1988 thì như bác có nói đấy, tức là trước đó thì Trung Quốc chưa có sự hiện diện ở Trường Sa. Và Trung Quốc đã thấy một cái điều rằng nếu mà không có sự hiện diện thì đó là một cái điều mà bất lợi đối với Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc đã ra tay để chiếm Gagma năm 1988. Và sau đó là một loạt những cái đảo khác, và đến năm 1995 là chiếm bãi Vành Khăn từ đây của Philippines. Và cho đến nay thì rõ ràng là người ta đã nói là trước khi mà Trung Quốc bồi lấp các đảo nhân tạo ở trên khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt trước năm 2014 đấy, thì người ta vẫn đánh giá rằng về mặt quân sự Trung Quốc có điểm yếu, tức là gì? Là nếu mà xảy ra một cuộc tấn công thì Trung Quốc, máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay ra tới Trường Sa là hết nhiên liệu và không thể bay về được, cho nên nó khiến cho cái quãng đường rất là xa. Nhưng mà đến nay thì Trung Quốc khi mà họ đã xây dựng được và quân sự hóa các đảo nhân tạo đó thì rõ ràng Trung Quốc đã giải quyết được cái vấn đề đó, và điều này nó cũng đặt cho một cái khả năng sắp có rất nhiều sự đe dọa đối với Biển Đông.
Ngoài ra, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cũng chỉ ra là năm 2013, Trung Quốc đã tuyên bố một vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng không sớm thì muộn, Trung Quốc cũng sẽ công bố một vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông, đặc biệt là những vùng họ kiểm soát được. Tất cả những chuyển biến lớn về thế trận Biển Đông như nêu trên đều bắt đầu từ sự kiện Gagma năm 1988. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt nói về sự kiện xảy ra cách đây 36 năm trên quần đảo Trường Sa.
Nó là đánh dấu một cái bước bắt đầu sử dụng vũ lực để tiến ra biển, và đặc biệt là chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Và chúng ta đã thấy là sau sự kiện này thì Trung Quốc đã gần như là không có nhiều cái hỏa hoạn mạnh trên khu vực Biển Đông. Ngoài cái sự kiện năm 1992, Trung Quốc đã thăm dò cho cái nhóm cho cái công ty của Mỹ là để thăm dò khai thác trên khu vực Trung Quốc gọi là Vạn An Bắc, mà Việt Nam thì gọi là bãi tư chính đấy. Và phía Việt Nam đã phản đối quyết liệt, cuối cùng là Trung Quốc cũng tạm dừng cái khu vực này, công ty Cresto. Sau đó thì chúng ta nhớ là bắt đầu phải đến những năm 2007, đặc biệt là 2009, là một cái bước phát triển mới trong cái hành động và cái chiến lược của Trung Quốc đối với cả vấn đề Biển Đông. Dạ vâng.
Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.